Hôm nay chúng ta học tiếp quyển Nguồn Thiền trong cái phần đầu về sơ lược tiểu sử. Đây là câu hỏi số 6. Hỏi: các kinh đều nói độ thoát chúng sanh. Chúng sanh tức phi chúng sanh, tại sao lại nhọc nhằn độ thoát? Đáp: chúng sanh nếu thật độ được, tức là nhọc nhằn. Đã tự nói tức phi chúng sanh, sao không so sánh độ mà không độ? Câu hỏi này lấy ý ở trong kinh Kim Cang. Theo như trong kinh Kim Cang có câu là: lúc ấy Tu Bồ Đề bạch Phật, như có chúng sanh ở đời vị lai nghe pháp này, sanh lòng tin chăng? Phật bảo: Tu Bồ Đề, đó chẳng phải chúng sanh, chẳng phải không chúng sanh. Tại sao? Tu Bồ Đề, chúng sanh cho là chúng sanh, Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh. Nghe như vậy chắc là cũng hơi khó hiểu, phải không? Ở đây cái chữ chúng sanh á, nó vừa nói chúng sanh bên trong chúng ta là cái gì ha? Là những vọng niệm. Những vọng niệm của mình nó có đủ thứ, đủ loại, luôn cả bốn loài: hóa sanh, thấp sanh, thai sanh, noãn sanh, không thiếu. Đó là những chúng sanh bên trong, là vọng tưởng. Và cũng có chúng sanh bên ngoài nữa. Ở đây gọi là chúng sanh, tức phi chúng sanh. Tại sao lại nhập nhằn độ thoát? Ý câu hỏi như vậy. Và câu đáp cũng rõ là: nếu đã nói là tức phi chúng sanh, tức là không có chúng sanh thật, thì đâu có cái chuyện mà nhập nhằn trong khi độ. Đã không thật thì độ cũng không thật luôn, thì đâu có gì là nhập nhằn. Cái ý đáp là như vậy. Bây giờ ví dụ ha, các em tối khuya xách bồ đoàn lên ngồi thiền. Có những giờ thiền mình thanh tịnh, vọng tưởng vừa phải, hoặc là thưa ít vọng tưởng. Hôm đó đi xuống thấy mặt mày ngó bộ vui vẻ, hoan hỷ. Nhưng mà hôm nào trong tâm có vấn đề, có cái gì chưa giải quyết được, có hơi bất an rồi ngồi là vọng tưởng nó khởi, thôi là khởi. Và mình bị nó nắm mũi, nó lôi. Vậy thì tới xả thiền ra, đi xuống, thì cái em đó có vui vẻ được không? Thấy không có vui chút nào hết, như là mình thua trận vậy đó. Như vậy là có một trận chiến xảy ra giữa mình và những chúng sanh bên trong mình. Rồi mình có thắng, có thua, rồi có vui, có nản theo cái việc chiến đấu này. Như vậy là thật hay là không thật? Cho nên phải bắt đầu từ nơi cái chỗ chúng sanh tức phi chúng sanh. Có nghĩa là thấy thì có, mà vốn là không thật. Khi chúng ta thấy được những cái vọng tưởng này không thật á, thì nó không còn cái vấn đề nhọc nhằn để mà độ hay gì nữa hết á. Lúc đó mới nói là độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, mà không thấy có chúng sanh thật được độ. Không thấy có chúng sanh thật được độ là vì thấy được rõ bản chất của cái vọng niệm này là hư huyễn. Dù nó khởi lên kiểu nào mà mình không theo thì nó có qua không? Nó qua. Như vậy nó là hư huyễn. Thấy được cái bản chất này thì chúng ta đỡ nhập. Không cần phải chiến đấu đâu. Em chỉ cần yên tĩnh nhìn nó và nó đi qua. Miễn là mình đừng theo, không cần kèm. Mình đừng theo thì nó đi qua. Đừng có níu áo nó lại thì nó đi qua. Và nó đi qua tức là trở lại bản chất không thật của nó. Cái chỗ tu hành chỉ một chữ khéo này mà thôi, hễ mà khéo thì cái chuyện dụng công nó nhẹ mà có kết quả, còn khi không khéo mình chỉ nhọc nhằn mà kết quả thì không có bao nhiêu. Chỗ này cái vấn đề làm cho mình chóng mặt hoặc là bực mình vì rằng mình thấy chúng sanh thật. Và khi mà mình thấy thật như vậy thì không nói được cái câu là đâu có nhọc nhằn gì trong độ thoát. Đó là nói cái chúng sanh bên trong của mình. Cái chúng sanh này mình buông không được, vì rằng khi cái cảnh xảy ra mình chấp nó là thật ngay, rồi mình vui mình buồn theo cảnh. Sự việc đó, cảm xúc đó nó ghi lại bên trong mình. Cho nên như là một cái băng có thâu thì có phát, thì nó phát ra mình nhập nhằn. Còn ngay từ đầu mình không chấp thật, ghi vào tâm cũng sơ sài, thì cái chuyện mà buông á, nó nhẹ nhàng hơn. Đó là nói cái chúng sanh bên trong. Còn với chúng sanh bên ngoài cũng có. Có những cái chuyện trong khi sống, trong khi đối duyên xúc cảnh, mình thấy không có dễ dàng mà vượt qua. Hoặc là trong cái khi mình giúp người, mình làm việc thiện, mình vẫn thấy có mình làm, có người nhận. Cho nên khi cái kết quả nó không như ý mình thì mình không vui. Cái này chúng ta có nghe cái chữ là sao hè? Khi bố thí, nếu bố thí được với tam luân không tịch thì nó mới thật là rốt ráo. Điều này trong kinh Tâm Địa Quán nói rõ: năng thí, sở thí và thí vật, cả ba cái đều là không, ba đời cũng không. Và chúng ta an trụ trong cái tối thắng tâm cúng dường tất cả mười phương Phật, như vậy là cái chỗ rốt ráo. Điều này cần thiết cho những người bước ra làm Phật sự, hoặc là cho các Phật tử tại gia mà thường tham gia các cái công tác xã hội hoặc từ thiện, cúng dường bố thí gì đó. Khi mình làm mà hoặc là nắm được hết cái yếu lý tam luân không tịch, hoặc là một phần nào đó để mà thực hành, thì cái công việc nó vừa có ý nghĩa cho người mà nó thật sự có cái ý nghĩa tu tập cho mình. Nó mới thật giúp mình càng làm càng mòn bớt cái bản ngã. Còn nếu không, cứ thấy chúng sanh là thật, mình là thật, thì làm chừng nào không biết phước có được bao nhiêu, mà cái ngã thì nó lớn, càng ngày càng lớn. Mà ngã lớn thì quý vị biết là nó gần đạo hay là xa đạo rồi, phải không? Tam luân không tịch là không có người làm thật, không có người nhận thật, và không có cái vật được đem cho thật. Nói như vậy thì hơi khó hiểu, phải không? Mình đi cứu trợ là rõ ràng có mình nè, rồi phải lo gom tiền đi mua, thuê xe chở đi, hàng hóa cồng kềnh tới nơi người ta nhận. Vậy là có thật chứ sao kêu không thật được. À, như vậy cái vấn đề ngang đây nó lại quy trở về tâm, phải không? Trở về trong cái tâm mình chứ không phải trên sự việc. Trên sự việc thì vẫn có những người đứng ra tổ chức đi làm từ thiện xã hội, vẫn có những người nhận, nhưng mà trên cái tâm của người làm nó là rỗng rang, nó đi qua. Quý vị có nhớ cái câu người xưa nói là sao hè? Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. là cái con nhạn nó bay qua bầu trời rộng. Ảnh của nó rơi xuống dòng nước bên dưới. Con nhạn này nó không cố ý để cái bóng nó lại trong nước, mà nước cũng không có cái tâm lưu giữ cái bóng con chim nhạn trong dòng nước.